là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái phát triển các sản phẩm OCOP gắn với nâng cao giá trị sản phẩm. Tiếp đó là ghi nhận việc nhân rộng môi trường học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái chỉ đạo đại hội điểm trong khối doanh nghiệp thành phố. Nhiệm kỳ 2017-2022, công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung và hình thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới, thực sự chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, viên chức. 100% lao động trong công ty đều được cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể. Ngoài ra, công ty còn tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân lái xe, lái tàu, nhân viên phục vụ trên xe, trên tàu. 100% người lao động được hưởng lễ Tết theo đúng quy chế. Hàng năm, công đoàn công ty đã thăm hỏi trên 600 lượt đoàn viên với số tiền gần 700 triệu đồng. Động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia ủng hộ các cuộc vận động an sinh xã hội, phong trào hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, công đoàn công ty còn thường xuyên tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong và kỷ luật lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thu hút 100% đoàn viên, người lao động trong công ty tham gia như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng đơn vị văn hóa, phong trào công đoàn viên chức. Lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Với những kết quả đạt được, hàng năm công ty đều được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận danh hiệu doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, được tặng cờ thi đua khen thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng. Nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn công ty tiếp tục thực hiện tốt việc tham gia quản lý, giám sát về thực hiện chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, phối hợp với Ban Giám đốc công ty xây dựng ban hành quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phấn đấu kết nạp mới từ 25 tới 30 đoàn viên, giới thiệu từ 5 tới 6 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, thành phố Yên Bái tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Yên Bái đã đánh giá cao những công lao đóng góp của các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, chăm lo bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, gương mẫu cùng các cấp các ngành tham gia tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương và các phong trào của hội cựu chiến binh, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tham mưu giải quyết những nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Tại quảng trường 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức chương trình nghệ thuật bài ca chiến thắng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Chương trình nghệ thuật bài ca chiến thắng giản dựng công phu với sự tham gia của các cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 192, Sư đoàn 355, các bộ Trung tâm Văn hóa thành phố và các hạt nhân văn nghệ quần chúng. Trong chương trình, nhiều tiết mục ca múa đặc sắc, những ca khúc đi cùng năm tháng được biểu diễn, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và hưởng ứng, như Tiến bước dưới quân kỳ, Bắc bó, Sáng mãi tên người, Cô gái mở đường, Hà Nội Điện Biên Phủ. Qua đó giúp nhân dân hiểu thêm truyền thống ý nghĩa lịch sử 78 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Từ đó góp phần giáo dục sâu rộng cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, lòng yêu quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, của quân đội, của đơn vị và địa phương, nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1 vừa tổ chức chương trình Mùa Xuân cho Em, trao quà cho em nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. Chương trình Mùa Xuân cho Em là hoạt động thường niên do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước những món quà nhỏ. Nhân dịp Tết đến xuân về, các phần quà cũng đã góp phần trao cơ hội để các em tiếp tục đến trường. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã bày tỏ sự cảm kích đến các nhà tài trợ, đồng thời mong muốn tiếp nhận được sự quan tâm giúp đỡ để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Yên Bái vơi bớt khó khăn, có điều kiện nỗ lực vươn lên trên con đường học tập. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 120 suất quà trị giá 120 triệu đồng tiền mặt cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh, Trung tâm Hương Giang, Trung tâm Dream Office Yên Bái. Ngoài ra, các em còn được nhận thêm nhiều hiện vật trị giá 60 triệu đồng là các sản phẩm như sữa bột, sữa tươi, bánh kẹo, 25 chiếc chăn ấm trị giá hơn 20 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, thành phố Yên Bái đã chú trọng phát triển các vùng sản xuất gắn với các sản phẩm thế mạnh của địa phương, tăng cường vai trò sự tham gia của chính quyền cấp xã trong việc phát triển đánh giá sản phẩm OCOP nhằm nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu thị trường.
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái hiện có 12 thành viên trực tiếp tham gia sản xuất. Sản phẩm miến của hợp tác xã đã được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 4 sao từ năm 2021. Nghề sản xuất miến đao đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương. Khi được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm miến đao của hợp tác xã đã mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua 10 nhà phân phối, 3 hệ thống siêu thị rộng khắp các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Cùng với đó, chất lượng mẫu mã bao bì sản phẩm ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Năm 2022, hợp tác xã tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua hội chợ xúc tiến thương mại và trên sàn thương mại điện tử. Dự kiến trong năm nay, hợp tác xã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 100 tấn sản phẩm, đem lại nguồn lợi ổn định và thu nhập cho các thành viên. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Miến Đao Giới Phiên nói:
Năm 2022 với cái mục tiêu là duy trì và chăm sóc tất cả những khách hàng trước đây đã cùng đồng hành với hợp tác xã từ những năm trước ra, thì hợp tác xã có thể đã mở rộng thêm ra các thị trường như là riêng Hà Nội thì sẽ tuyển thêm 2 nhà phân phối đối với Bắc Giang và đối với Vĩnh Phúc và đối với cả Đông Anh thì cũng đã có nhà phân phối, và tiến tới năm 2023 sẽ mở rộng ra thêm khoảng tầm 5 tỉnh nữa để đáp ứng các yêu cầu của thị trường.
Ông Ngô Văn Tình, trưởng thôn Trấn Ninh, là một trong những người trồng nghệ đầu tiên ở xã Tân Thịnh. Từ bán củ nghệ tươi đến nay, ông Tình cùng với các hộ trong tổ hợp tác đã sản xuất chế biến tinh bột nghệ. Năm 2022, gia đình ông Tình có 0,5 hectare diện tích nghệ, dự kiến cho sản lượng khoảng 7 tấn nghệ tươi, tương đương với trên 4 tạ tinh bột, đem lại cho gia đình khoản thu nhập đáng kể. Đến nay, sản phẩm tinh bột nghệ của Tân Thịnh đã được nhiều người biết đến, khẳng định việc liên kết trong sản xuất tiêu thụ đã nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Ngô Văn Tình, trưởng thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh cho biết.
Năm 2022 thì được đảng ủy ban quan tâm, thì tổ hợp tác trồng cái nghệ thì đã tích cực vận động, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia vào cái tổ hợp tác. Trong thời gian tới cũng mong rằng các cấp chính quyền tạo điều kiện để cho hội được phát triển ngày càng rộng hơn và vững mạnh hơn.
Năm 2022, sản phẩm tinh bột nghệ được xã Tân Thịnh đăng ký đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Để đạt được mục tiêu này, xã đã giao cho Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Tân Thịnh đứng ra chủ trì thực hiện. Theo đó, hợp tác xã đã trồng, chăm sóc, chế biến tinh bột nghệ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định. Nhờ đó, đến tháng 11 năm 2022, sản phẩm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Đến nay, hợp tác xã có 14 thành viên với 10 hectare nghệ. Năm 2022, sản lượng tinh bột nghệ đạt khoảng 8 tấn với giá bán 500.000 đồng mỗi kg, đem về doanh thu 400 triệu đồng, cho lợi nhuận 300 triệu đồng. Bà Bùi Thị Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thịnh cho biết.
Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục vận động hội viên và nhân dân mở rộng quy mô trồng cũng như là sản xuất tinh bột nghệ, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Khi sản phẩm tinh bột nghệ trở thành sản phẩm OCOP 3 sao, đã góp phần để xã Tân Thịnh phát triển sản phẩm chủ lực, nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh nói:
Trong cái năm 2023 này thì xã sẽ tiếp tục về cái việc mà nâng cao về cái chất lượng cái sản phẩm của nghệ, và đồng thời bên cạnh đó thì cũng tập trung cái chỉ đạo và tuyên truyền về cái việc phát triển mở rộng diện tích, và để mà qua cái việc đó thì để nâng cao cái giá trị cái của cây nghệ và cái thu nhập cho người nông dân, và bên cạnh đó nữa thì cũng tiếp tục về cái việc mà xúc tiến cái thương mại, về cái việc mà sẽ giới thiệu cái sản phẩm ô cốp 3 sao nghệ của xã ra các cái thị trường trong và ngoài tỉnh.
Nhằm triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành phố Yên Bái đã tích cực phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai hỗ trợ cho các đơn vị chủ thể tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm. Năm 2022, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển thêm 6 sản phẩm ô cốp. Đến nay đã có 4 sản phẩm gồm cao xương ngựa bạch, bạch vương vũ, cao dê kiều oanh, tinh bột nghệ Tân Thịnh, cà chua an toàn Tuy Lộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm ô cốp hạng 3 sao. 2 sản phẩm còn lại là măng trúc tươi Yên Bái và nấm linh chi Minh Bảo đã tổ chức đánh giá phân hạng cấp huyện và dự kiến được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá công nhận trong tháng 12 năm 2022. Như vậy, tính đến hết tháng 11 năm 2022, thành phố có 14 sản phẩm được công nhận là sản phẩm ô cốp, trong đó có 1 sản phẩm ô cốp đạt hạng 4 sao, 13 sản phẩm ô cốp đạt hạng 3 sao. Thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, bước đầu đã góp phần nâng cao được giá trị, chất lượng sản phẩm. Đây là động lực để phát triển sản xuất, mở ra cơ hội cho các sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Chương trình bước đầu cũng khuyến khích được các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể đầu tư vào nông nghiệp, trong đó hợp tác xã tham gia chiếm 87,8%, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định ngoại ngữ không chỉ là công cụ học tập, nghiên cứu mà còn là phương tiện làm việc, giao tiếp, hội nhập quốc tế. Những năm qua, dạy và học ngoại ngữ được tỉnh Yên Bái triển khai đồng bộ ở các cấp học, bước đầu đạt kết quả tích cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Buổi học tiếng Anh của thầy và trò lớp 3B trường Tiểu học Nguyễn Thái Học trở nên sôi động và thích thú. Các em được giáo viên người nước ngoài giảng dạy bằng những hình ảnh sinh động với cách học mới, giúp các em làm quen với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo trình độ ngôn ngữ chung châu Âu. Em Lê Uyên Nhi, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Ở trường chúng cháu học tiếng Anh rất là vui. Cháu rèn luyện được kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và được giao tiếp với người nước ngoài. Nên là cháu học tiếng Anh sẽ giỏi hơn.
Thầy Alex, trung tâm ngoại ngữ CE cho biết:
Hi, my name is Alex. So,
tôi rất vui khi được dạy ở trường này. Sau các buổi học, các con rất hứng thú với môn học, do đó giúp các con làm quen với kỹ năng nghe, nói, đọc viết được tốt hơn. Năm học 2022-2023, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học có trên 1.340 học sinh ở 32 lớp. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường, cùng với sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, đến nay 100% học sinh các lớp 3, 4, 5 được học chương trình làm quen với tiếng Anh theo chuẩn quy định và một tiết học tiếng Anh với người nước ngoài. Trong đó, khối lớp 1 và lớp 2 được học 2 tiết tiếng Anh một tuần với người nước ngoài. Việc tăng cường học tiếng Anh với người nước ngoài tạo điều kiện để học sinh nhà trường được tiếp cận, làm quen dần, thành thạo tất cả 4 kỹ năng quan trọng của quá trình học tiếng Anh là nghe, nói, đọc, viết. Nhờ đó, nhà trường thường xuyên ở top đầu của thành phố Yên Bái trong các cuộc giao lưu, sân chơi tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học. Cô giáo Đặng Trần Mai Khanh, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Thì tôi cũng cố gắng trau dồi chuyên môn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tự mình tìm tòi những cái phương pháp giảng dạy mới để giúp cho học sinh có những cái bài giảng hay, thật là sinh động. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái tiết học không biên giới với các trường bạn ở nước ngoài để cho các em được có cơ hội để giao lưu, học hỏi và trau dồi các kỹ năng nghe nói đọc viết với môn tiếng Anh. Và ban lãnh đạo nhà trường cũng rất là quan tâm đến cái môn ngoại ngữ này, và nhà trường đã tổ chức những cái tiết học tiếng Anh với người nước ngoài. Các em cũng rất là hào hứng, phấn khởi. Từ đó thì cái chất lượng môn tiếng Anh của nhà trường nâng.
Việc tổ chức dạy và học tiếng Anh được trường Tiểu học Nguyễn Thái Học thực hiện với nhiều phương thức, nội dung phong phú, thu hút sự quan tâm của các cấp quản lý, cha mẹ học sinh và sự tham gia tích cực của các em học sinh. Bà Lê Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với lớp 1-2 thì nhà trường tổ chức dạy tiếng Anh người nước ngoài cho các em học sinh là 2 tiết trên một tuần. Đối với lớp 3-4-5 thì ngoài 4 tiết các em học theo chương trình chính khóa thì nhà trường có bổ sung thêm một tiết tiếng Anh người nước ngoài. Và trong các tiết học này thì trung tâm CIE thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn và chương trình giảng dạy của trung tâm là bám sát cái nội dung chương trình của nhà trường. Và trong những tiết học đó thì các thầy cô giáo tiếng Anh người nước ngoài, các thầy cô giáo người nước ngoài cũng hướng dẫn giảng dạy cho các em rất là nhiệt tình và các em được rèn các kỹ năng nghe và kỹ năng nói được rèn luyện rất nhiều và giúp cho các em ấy tự tin trong quá trình giao tiếp.
Là trường chất lượng cao của tỉnh, trong những năm qua, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng cao. Trong đó có bộ môn ngoại ngữ luôn được nhà trường quan tâm, đổi mới và nâng cao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Em Nguyễn Minh Chiến, lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái nói:
"Cháu đã được học hỏi rất nhiều từ cái môn tiếng Anh này, đặc biệt là khi mà học ở trường chuyên thì qua những cái hoạt động mà nhà trường tổ chức thì cháu có những kinh nghiệm như là việc thuyết trình, việc nói hay là việc làm nhóm với các bạn, và điều này sẽ giúp ích cho cháu rất nhiều trong tương lai và cũng như là cho cháu thêm những cái kiến thức và trải nghiệm thú vị hơn. Vì nhà trường cũng đã hăng hái tổ chức cho các bạn những cái hoạt động nên là cái khả năng tiếng Anh và cũng như cái trình độ tiếng Anh của trường cháu thì càng ngày càng trở nên cải thiện hơn và mọi người đều có thể phần lớn là giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh và cũng như là có thể hiểu được những cái văn hóa và cũng như là hoạt động từ nước ngoài chẳng hạn."
Với tinh thần hội nhập quốc tế trong thời đại công nghệ 4.0, nhà trường đẩy mạnh đổi mới phong trào dạy và học ngoại ngữ tin học, đặc biệt chú trọng rèn 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Năm học 2021-2022, nhà trường đã có 140 học sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 6.0 trở lên, trong đó có 60 học sinh đạt 7.0 đến 7.5, có 20 học sinh đạt 8.0 trở lên, có 22 học sinh đạt giải IELTS cấp quốc gia và gồm 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 12 huy chương đồng. Trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, các em đã đạt giải nhất. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái nói:
"Đây là một môn chủ lực của nhà trường và đạt được nhiều thành tích về các mặt. Nhà trường đã xây dựng được môi trường tiếng Anh không chỉ đối với học sinh chuyên Anh mà đối với tất cả giáo viên và học sinh nhà trường cùng tích cực tham gia học tiếng Anh để giảng dạy cũng như là để giao tiếp và sử dụng. Học sinh thì rất là tự tin trong giao tiếp và tham gia các cuộc thi tiếng Anh thì đều đạt giải nhiều, giải cao. Và để tiếp tục phát huy trong việc dạy và học tiếng Anh trong thời gian tới và hướng tới hội nhập quốc tế thì nhà trường tiếp tục tạo môi trường học tiếng Anh trong nhà trường, trong các hoạt động giảng dạy cũng như là hoạt động ngoại khóa. Và mỗi giáo viên và nhà trường cũng mời giáo viên người nước ngoài hướng dẫn giáo viên nhà trường dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cùng với các cái chuyên gia trong nước để nâng cao cái trình độ dạy học bằng tiếng Anh cho giáo viên nhà trường. Cái thứ ba là mỗi giáo viên thì nâng cao cái khả năng tự học, tự bồi dưỡng tiếng Anh để sử dụng trong chuyên môn cũng như là trong giao tiếp. Và đặc biệt thì nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền để phối hợp với phụ huynh học sinh cùng quan tâm và phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường để nâng cao cái trình độ tiếng Anh cho học sinh để đảm bảo hội nhập quốc tế cũng như là giúp các em thì có những chứng chỉ IELTS vừa nâng cao trình độ tiếng Anh và giúp các em thi tuyển sinh đại học được đạt kết quả cao hơn."
Tuy còn những khó khăn hạn chế trong dạy ngoại ngữ như thiếu giáo viên thì dạy tiếng Anh, việc dạy học chưa thực sự hấp dẫn, thiếu tính thực hành giao tiếp. Vì vậy, ngành giáo dục đào tạo đang tăng cường các giải pháp như đẩy mạnh phong trào giáo viên và học sinh cùng học ngoại ngữ, mô hình một ngày sử dụng ngoại ngữ trong toàn trường. Với nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao để tham gia học tập và lao động trong môi trường quốc tế thì cần phải điều chỉnh, đặc biệt là về phương pháp giảng dạy để học sinh có thể giao tiếp một cách tự tin thành thạo. Cùng với đó, các nhà trường cần xây dựng môi trường học tập hiệu quả, phương pháp giáo dục mở để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu khách hàng, thị trường và xu hướng chuyên nghiệp hóa trong làm đẹp, nên những năm gần đây, việc học nghề chăm sóc sắc đẹp đang được nhiều bạn trẻ quan tâm lựa chọn. Trong đó có nghề nai hay còn gọi là nghề sơn móng, với ưu điểm đầu tư ít, sinh lợi nhiều, khiến nghề nai đang trở thành một nghề mang lại nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người làm nghề, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nghề nai hay còn gọi là nghề làm đẹp cho móng tay, móng chân của chị em phụ nữ. Vài năm trở lại đây, khi đời sống vật chất của người dân được nâng cao thì nhu cầu làm đẹp cũng tăng lên đáng kể. Nghề nai cũng theo đó mà phát triển. Không chỉ cắt, rũa, sơn móng mà bây giờ người làm nghề đã mang cả nghệ thuật vào nai. Những bộ móng tay, móng chân không còn mang màu sắc khô khan như trước mà càng đa dạng hơn với những hoa văn họa tiết ngày càng sắc sảo tinh tế. Chính vì vậy, những năm gần đây, nghề nai đã trở thành một trong những nghề được giới trẻ lựa chọn. Em Hoàng Thị Kim Oanh, tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi lựa chọn nghề móng để phát triển sự nghiệp vì tôi thấy cái xã hội đang phát triển và cái nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng nhiều. Nên là cái công việc này giúp tôi có mức thu nhập khá ổn định và có thể có môi trường làm việc tốt hơn và cái sự sáng tạo và cái công việc nó khá thoải mái. Thì công việc này cũng khá là phù hợp với các bạn trẻ bởi vì cái nhu cầu làm móng của chị em phụ nữ bây giờ rất là nhiều. Nên là cái công việc này sẽ ngày càng phát triển hơn. Nên là cái việc mà làm nghề này thì có thể là giúp mọi người có thu nhập ổn định này, rồi công việc ổn định sau này.
Vốn từng theo học tại Học viện Thanh Thiếu Niên và đã từng đi làm công việc văn phòng một thời gian, tuy nhiên do sở thích và nhận thấy nhu cầu làm đẹp trên địa bàn đang ngày càng phát triển, em Lò Thị Quỳnh Nga, tổ dân phố số 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, đã quyết định từ bỏ công việc văn phòng để đi học nghề nai. Sau gần 3 tháng học nghề, Nga đã có những kỹ năng cơ bản trong việc chăm sóc, sửa móng và sơn vẽ cơ bản. Hiện nay, Nga đang hoàn thiện nốt những kỹ năng nâng cao như thiết kế móng nghệ thuật, đắp keo nổi, đính đá để trở về mở tiệm nai tại quê nhà. Em Lò Thị Quỳnh Nga, tổ dân phố số 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Định hướng sau này của em là sau này học xong thì em sẽ về quê hương để em phát triển. Tại vì em thấy là ở quê thì cũng chưa có quá nhiều cái nơi để mọi người có thể làm móng mà kiểu là cũng thực sự là kiểu tâm đắc ấy ạ. Thì với cả là em thấy ở quê thì mọi người bây giờ xu hướng làm đẹp cũng rất là cao càng ngày thì cái xu hướng đấy càng tăng lên. Và cái mở em cảm thấy là học cái này và mở cửa hàng thì nó cũng không gọi là tốn quá nhiều kinh phí và cái thời gian mà mình có thể thu hồi vốn thì nó cũng không gọi là nhanh ạ. Nên là em nghĩ là với cái nghề này thì nó còn phù hợp với giới trẻ của mình bây giờ có thể làm ấy ạ.
Cũng là một trong những bạn trẻ đam mê với nghề nai. Với 3 năm kinh nghiệm làm móng, hiện nay bạn Hoàng Thị Bình Minh đang là chủ một cửa hàng nai với thu nhập từ 30 đến 40 triệu một tháng. Vốn có sự yêu thích với nghệ thuật từ sớm nên khi biết đến nghề nai, Bình Minh đã tìm xuống Hà Nội để học nghề và mở cửa tiệm tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Theo như Bình Minh, những năm trước đây mọi người không quá quan tâm tới việc chăm sóc sơn móng tay, móng chân, thường chỉ đi làm đẹp khi có công việc quan trọng như cưới hỏi hoặc các ngày lễ Tết. Do vậy, lượng khách hàng không nhiều và đa dạng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội và đời sống, nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng tăng cao. Do vậy, đối tượng khách hàng cũng nhiều và đa dạng hơn. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, cửa tiệm của Bình Minh đón hàng chục lượt khách với đủ lứa tuổi và nhu cầu làm đẹp móng tay, móng chân như sơn, sửa, vẽ móng nghệ thuật. Không chỉ lượng khách hàng nhiều, mà số lượng học viên cũng tăng nhanh do nhu cầu theo học và mở tiệm của các bạn trẻ tăng. Bình Minh cho biết.
Có rất là nhiều bạn trẻ cũng có những cái sự lựa chọn khác cái sự truyền thống như là đi học đại học để học nghề truyền thống thì cũng có nhiều bạn chọn cái con đường là đi học nghề luôn và nghề móng cũng là một cái lựa chọn rất là phù hợp dành cho các bạn trẻ mà có một cái tay nghề khéo léo và có một cái sự sáng tạo yêu thích những cái công việc mà nó có cái sự phát triển về tính nghệ thuật thì rất là phù hợp. Học một khóa học móng thì cũng rất là đơn giản, chỉ mất khoảng tầm độ 1 năm là các bạn ấy đã có thể ra nghề và có thể kiếm tiền dựa trên cái nghề nghiệp mà mình vừa học ra.
Chính vì sự phát triển mạnh của nghề nai, những năm gần đây, nhu cầu thợ cũng theo đó mà tăng. Trước đó, không có những trường lớp dạy nai, cứ người này chuyển cho người kia, các tiệm nai cũng không có yêu cầu cao với thợ, chỉ cần khéo tay là đủ. Tuy nhiên hiện nay các tiệm nai mở nhiều, áp lực cạnh tranh cao, nên việc chọn nơi đào tạo cũng như các bạn trẻ quan tâm lựa chọn kỹ càng hơn. Việc tìm một lớp học thợ nai cũng không quá khó. Ở một số tiệm nai lớn trong thành phố đều có dịch vụ dạy nghề cho những ai quan tâm và muốn tìm hiểu về nghề. Em Phùng Thị Lương, tổ 2 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Nghề này thì thực ra là học thì tôi cũng thấy cũng đơn giản, không khó lắm. Với cả thời gian học thì cũng không kéo dài, tầm chỉ khoảng 2-3 tháng. Hoặc là đến 1 năm thì tay nghề đã cứng và có thể làm thợ, làm móng, là cứng cáp rồi, có nghĩa là làm được chuyên nghiệp rồi ạ.
Để thực hiện một bộ móng tay như ý cho khách, thợ nai phải rất chăm chỉ và tỉ mỉ trong từng thao tác của mình, đặc biệt là phần trang trí móng sau khi cắt tỉa cẩn thận. Để có bộ móng đẹp, trước tiên khách hàng sẽ được ngâm tay chân để vệ sinh và làm mềm móng. Tiếp đó, bằng các loại kìm cắt chuyên dụng, thợ nai sẽ bắt đầu công việc chăm sóc móng của mình, như loại bỏ các vùng da sần sùi hư tổn, cắt móng, cắt khóe. Nhưng công phu nhất và tạo nên bản sắc của mỗi bộ móng, mỗi thợ nai phải cầu kỳ, chi tiết và cẩn thận trong việc trang trí từng chiếc móng tay. Và đây cũng là công đoạn tốn nhiều thời gian học nhất của các học viên khi tham gia các khóa học. Chị Lê Thị Hiền, chủ tiệm Nai Cherry, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Về một khóa học móng cơ bản thì là sẽ kéo dài tầm từ 2 đến 3 tháng. Khi các bạn học nâng cao hơn thì sẽ kéo dài tầm nửa năm đến 1 năm tùy theo mức độ học của mọi người. Và cơ hội việc làm thì vì lượng khách hàng sẽ dần dần tăng lên, nhu cầu làm đẹp hơn thì là mọi người sẽ chăm làm đẹp hơn. Thì khi mà học nghề xong thì ai ra rồi cũng sẽ có khách hàng riêng của mình, thì sẽ không lo là không có khách khi làm đẹp.
Ngành spa làm đẹp nói chung và nghề này phát triển mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên, khi lựa chọn học nghề, các bạn trẻ cũng cần xác định được thế mạnh của bản thân, nhu cầu thực tế của địa phương để tránh chọn nghề theo sở thích nhất thời.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.